Trước mấy cái đó rồi thì mình mới vào đến tính không, tức là tâm kinh như tâm kinh nói. Cho nên chúng ta phải ôn lại Đức Phật thuyết pháp. Thì pháp có ba nghĩa. Một nghĩa đó là những lời Đức Phật nói ra đúng với chân lý, có ích lợi, mang lại ích lợi cho chính mình, cho chính người. Những lời đó vừa thiện, vừa ích lợi, vừa thanh tịnh, tốt đẹp, cho nên kêu là pháp. Có thể có nghĩa là một cái lý chân thật, cái nguyên lý chân thật, đó là pháp. Ngược lại với những lời Phật dạy, đó là phi pháp. Cái nghĩa pháp thứ hai là cái nghĩa pháp pháp là đối tượng của ý căn. Ý căn, các căn thân của mình gồm có thân và tâm. Thì tâm là ý căn, còn thân tức là các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì mỗi căn như vậy có, nó có đối tượng của nó, tức là nó có các cảnh, các sở duyên, có thể kêu là vậy, trần cảnh sở duyên. Thì với mắt thì có sắc, với tai có thanh, âm thanh, với mũi có hương, với lưỡi có vị, và với thân thì có xúc. Còn đối lại với ý căn á, thì có pháp. Pháp này là các danh từ, các khái niệm, các ý nghĩa tổng quát, gọi là tổng tướng. Thì các pháp này nó không phải là những pháp mà có thể nói là Đức Phật thuyết ra theo đúng chân lý, mà pháp ở đây có nghĩa là bất cứ một cái chữ nào, danh từ nào, cái chữ nghĩa nào á, thì nó cũng đều được coi như là một pháp. Bởi vì ý căn của mình á, nó duyên, nó muốn hoạt động, nó muốn biết, là nó duyên theo các cái pháp này, tức là các cái khái niệm, danh từ này. Thành ra thí dụ như Đức Phật thuyết thì là pháp, mà ngược lại với Đức Phật thuyết là phi pháp. Nhưng mà cả pháp và phi pháp đó đều là đối tượng của ý căn. Ví dụ giới, mình nói vậy, là Phật thuyết phi giới. À, tức là phi luật nghi, đó là không phải Phật thuyết, là phi pháp. Nhưng mà phi luật nghi cũng là một danh từ, cũng là một khái niệm để làm đối tượng cho ý căn, cho nên nó cũng được kêu là một pháp. Vậy thì cái chữ pháp đó nó chỉ có nghĩa là đối tượng, nó nghĩa là cảnh của ý căn duyên theo thôi. Thì chúng ta cũng biết điều là trong đạo Phật nói là tâm thức bao giờ cũng phải có đối tượng hết, cũng phải có sở duyên hết, tâm thức mới khởi được. Thành ra ý thức, nhãn thức muốn khởi thì phải có sắc, nhĩ thức muốn khởi thì phải có âm thanh, cho đến là thân thức muốn khởi thì phải có xúc. Vậy thì ý thức muốn khởi thì phải có một cái cảnh, một cái sở duyên, cái đó là các pháp. Các pháp ở đây tức là tất cả ý nghĩa danh tự này nọ. Chính từ cái nghĩa này mà chúng ta đến cái nghĩa thứ ba là pháp, là tất cả mọi sự sự vật vật, bất cứ một cái gì cũng kêu là pháp được hết á. Cái gì cũng gọi là pháp được. Thành ra khi mà nói là tất cả các pháp là vô thường, đó là không phải là nói cái pháp Đức Phật thuyết ra là vô thường, mà nói tất cả sự sự vật vật, tất cả muôn vật muôn loài, mọi tâm tưởng ý nghĩ gì đều được kêu là pháp. Thành ra chính đó mà chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Vì thí dụ như Kinh Kim Cương nói là nghĩa là pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Thì khi mà Kinh Kim Cương dùng cái chữ pháp đó, đó là pháp Đức Phật thuyết, ngược lại cái pháp Đức Phật thuyết đó là phi pháp. Pháp Đức Phật nói ra để mình theo, mà mình giác ngộ, mình thành đạo, mà còn phải xả đi nữa. Cũng như cái bè qua sông rồi thì phải bỏ đi. Pháp Phật thuyết như là phương tiện, thì huống gì là phi pháp. Thành ra một khi mình đã xả cái pháp của Phật đi ấy, thì mình không có được nhận bất cứ một cái pháp nào khác nữa. Thành ra chính vì vậy mà ví dụ người nào thấy mình tụng kinh bảo chứ pháp vốn là không, tụng như vậy là danh tự chữ nghĩa, là chấp tướng. Thì nếu mà phải xả, tại vì cái tướng mà tụng kinh, các lời của kinh, các danh tự của kinh, nó là pháp, là Phật nói ra, Phật khuyến khích mình tụng, cái đó là pháp. Và nếu cái đó mình phải xả thì cái không tụng kinh mình cũng phải xả luôn nữa. Chứ nếu mà mình xả cái đó mà mình giữ cái không tụng kinh, không có chữ nghĩa gì hết, thì mình lại giữ cái phi pháp rồi. Thành ra Đức Phật mới nói pháp còn phải xả, huống gì là phi pháp. Đó, thì cái chữ pháp nó có nghĩa là như vậy. Còn khi mà nói tất cả các pháp, thí dụ cũng trong Kinh Kim Cương Đức Phật nói tất cả các pháp đều là Phật pháp, thì lúc đó cái chữ pháp đó, đó là nói cho tất cả vạn vật, vạn sự, muôn loài. Thành ra chữ pháp này nó hơi phức tạp. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ thì nó không ra khỏi ba cái nghĩa như vậy. Tức là một cái pháp là chân lý, một cái là pháp là đối tượng của ý căn, một cái pháp có nghĩa là tất cả muôn sự muôn loài. Thì Đức Phật mới nói chúng ta biết rằng là hôm trước mình nghe, thì Đức Phật muốn sau khi giác ngộ, muốn nhập Niết Bàn, rồi do cái bản nguyện của Ngài cho nên trở lại độ chúng sinh. Độ chúng sinh thì Đức Phật thấy là phải thuyết cái pháp nào, tức là Ngài phải lập, phải nói ra. Thì Đức Phật thấy là muốn cho người ta có thể đến chỗ giải thoát được. Mình cũng biết là tâm của Đức Phật sau khi giác ngộ nó lìa khỏi tất cả, nó giác thấy rõ được tất cả các pháp, và tâm Đức Phật nó thanh tịnh, nó không còn một cái tham sân si, là một cái khuynh hướng tranh chấp nào hết á. Thành ra Đức Phật vào cuộc sống để làm chi vậy? Chỉ còn một cái mục tiêu duy nhất mà cái bản nguyện của Ngài đã cưu mang là độ chúng sinh. Mà độ bằng cách nào? Đức Phật không dùng thần thông để độ, không dùng quyền lực quyền hành để độ, bởi vì tất cả những cái đó nó không khai mở được trí huệ cho chúng sinh. Đức Phật giác ngộ nhờ trí huệ, thì giờ Đức Phật muốn mang trí huệ đến đó, đến cho chúng sinh, cho nên Đức Phật độ sinh bằng thuyết pháp. Đức Phật thấy tâm thức của chúng sinh á, mê cũng từ nơi đó, ngộ cũng từ nơi đó. Mà đối tượng của tâm thức là các pháp, mà chúng sinh nhận các pháp, nhận nó theo những cái ý nghĩa mà đau khổ. Ví dụ khi chúng ta đứng trước một cái khối vàng, mắt của chúng ta tiếp xúc với lại cái khối vàng đó, thì trong ý thức của mình, ý căn của mình nó tiếp xúc với lại các danh từ vàng, quý, đẹp, giàu có. Rồi thì khi các cái pháp đó, những cái danh từ đó là những cái pháp, nó tiếp xúc với ý căn của mình thì nó khởi lên cái tâm tham. Từ đó mình muốn có cái ý muốn tạo cái nghiệp ăn cắp. Đó là một thí dụ. Còn hàng ngày mình tiếp xúc biết bao nhiêu sự việc nữa, trong đó mình không thấy các pháp, nó khởi lên một cái thấy biết, thì cái thấy biết đó nó chỉ là nó cần có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, và nó cần có sắc thanh hương vị xúc pháp. Rồi trong đó nó khởi lên các nhận thức, sáu cái nhận thức, như vậy là 18 thành phần, 18 yếu tố chính, 18 cái loại, cái giới loại. Trong 18 cái giới loại đó thì tâm thức của mình nó thấy có tôi, nó thấy có của tôi, nó thương, nó ghét trong đó, nó thấy cái đẹp có thật, vàng thật có, người đẹp thật có, người xấu thật có. Và từ đó tâm thức nó náo loạn lên hết, nó động loạn, nó phiền động, không bao giờ ngưng. Thành ra trong khi nó ở trong các pháp, nó hoạt động, nó hiển hiện ra ở trong các pháp, nhưng nó không nhìn rõ được chân tướng của các pháp. Nó thấy có người, có ta, có thật, tất cả như vậy. Và trong đó nó phát sinh các cái nghiệp. Các nghiệp đó phân ra là thiện và ác. Nghiệp thiện được kết quả tốt, nghiệp ác bị kết quả xấu. Nhưng cả tốt xấu đó nó đều là náo động, mà nó không thấy rõ được chân lý của các pháp, tức là sự thật của các pháp. Đức Phật nhìn cái tình trạng đó, và Đức Phật thấy là tất cả muôn loài, toàn thể vũ trụ này, mười phương thế giới ấy, nó đều không ra khỏi như vậy. Cho nên bây giờ Đức Phật mới thuyết lại cái pháp đó. Đức Phật bảo chúng ta là cái gì? Chúng ta gồm có thân và tâm. Chúng ta nghĩa là nói chung á, là con người của mình hữu tình là tâm, còn ngoài ra á, là thân. Nhưng chúng ta nhớ điều là chữ thân nó nói không có đủ hết được. Nếu mà phân tích kỹ thì Đức Phật dùng chữ sắc, tại vì nói thân và tâm á, thì chúng ta hãy còn chưa có chính xác cái vấn đề những cái pháp căn bản, chúng ta vẫn có thể lệ thuộc vào cái ngã, tức là một cái ý thức sai lầm. Khi Đức Phật phân tích ra, Đức Phật nói là chúng ta chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái sắc đó nó không phải chỉ có là các căn của mình, cái thân mình, mà nó là các cảnh bên ngoài nữa. Cái tâm thức nó không rời khỏi căn với cảnh. Tâm thức đó nó dùng căn với cảnh để nó thọ nhận cảnh, và để nó tưởng, và để nó hoạt động, và để nó nhận biết, nó hoạt động theo các cái tất cả những cái sai lầm và tất cả những cái tạo nghiệp gì của nó kêu là hành. Thành ra chúng ta chỉ gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là Đức Phật thuyết pháp như vậy đó. Rồi Đức Phật mới hỏi mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó nếu mà phân ra nữa thì mình sẽ có 12 nhập. Sắc đó nó phân ra trong với ngoài, mà trong á là phân ra năm là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sắc bên ngoài nó phân ra năm là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn thọ, tưởng, hành, thức gom lại thành ý và pháp. Thì lúc bây giờ chúng ta có 12 xứ hay 12 nhập. Rồi giữa 12 xứ, 12 nhập đó mà chúng ta muốn chi tiết khai triển nó nữa thì nó sẽ có 6 cái thức ở giữa, thành ra là 18 loại. Thì chúng ta học cứ như vậy mà học, cứ như vậy mà nhớ, Phật pháp bao gồm trong đó hết á. Và nếu chúng ta học mà tiếp thu được ngũ uẩn, thập nhị nhập, thập bát giới này một cách vững chắc, rõ ràng á, thì từ từ chúng ta sẽ hiểu ra Phật Pháp, hiểu đúng như Pháp. Còn chúng ta không nhận thức được các cái pháp căn bản này á, thì phần nhiều chúng ta nghĩ Phật Pháp nó theo cái vấn đề chấp ngã không à. Tất cả các pháp của Phật nó khác với pháp thế gian ở cái chỗ đó. Thành ra giới của Đức Phật nó không phải là đạo đức luân lý của thế gian. Rồi giới của Đức Phật nó dựa trên pháp mà thành lập. Đạo đức của thế gian nó dựa trên bản ngã, dựa trên phân biệt ta người, dựa trên thiện ác, phân biệt thiện ác, phải trái mà thành lập. Còn giới của Đức Phật là dựa ở cái chỗ là thực tướng của các pháp, chân lý của các pháp, chân lý của 18 giới, 12 nhập của ngũ uẩn đó, vốn nó thanh tịnh, cho nên lập ra cái giới. Vốn nó thanh tịnh mà chúng ta không nhận ra được, rồi phát sinh nghiệp, làm náo loạn hết. Cho nên Đức Phật mới đưa cái giới ra. Thế cho nên chỉ giới Phật thì sẽ thấy ra chân lý. Còn theo đạo đức luân lý của thế gian nó không có nhìn ra chân lý, chỉ có nhìn ra phải trái đúng sai, tranh chấp với nhau thôi. Có thể theo phe thiện, chống phe ác. Luôn luôn thế giới này nó náo động ở cái chỗ đó, nó cứ có hai phía đụng chạm với nhau. Thì chính cái đó đó là cái ý nghĩa mà chúng ta biết là muốn vào pháp của Phật đó, mình thấy là hình như Đức Phật nói pháp cũng đâu có ra ngoài thế gian, cũng bảo mình làm thiện, cũng bảo mình đừng sát sinh, đừng trộm cắp, nhưng mà tại sao mà lại ca ngợi? Khi mà Đức Phật nói là đừng sát sinh á, thì cái đừng sát sinh nó được ca ngợi, nào là thánh đạo, nào là căn bản của giải thoát, là siêu việt công đức vô cùng. Và trong khi người thường người ta cũng không sát sinh, mà sao không nói, không ca ngợi như vậy đi? Cái lý do là ở chỗ đó, lý do là chỗ là tất cả những cái gì Đức Phật nói ra nó tương ưng với lại cái chân lý của các pháp. Thành ra trước tiên Đức Phật mới đưa các pháp căn bản ra. Trên các pháp căn bản đó chúng ta bắt đầu phát sinh tất cả những cái vọng tưởng, cái khát ái này nọ đó, rồi nó mới từ các cái pháp đó nó mới thành ra thế giới này, thế giới kia. Cũng là sắc, cũng là mắt, cũng là sắc, cũng là tai, cũng là âm thanh á. Mà nếu chúng ta dùng những cái nghiệp tốt á thì chúng ta sẽ có thiên nhãn. Chúng ta sẽ thấy được những cái sắc rất vi tế. Chúng ta sẽ có thiên nhĩ, chúng ta sẽ nghe được những âm thanh rất là xa và rất là thâm sâu. Nhưng nếu mà chúng ta dùng cái nghiệp mà ác á, thì chúng ta sẽ có một cái con mắt thấy toàn là lừa dữ. Và chúng ta sẽ nghe, có cái tai để nghe những âm thanh la ó đau đớn khổ sở ở trong địa ngục á. Thành ra cũng các pháp mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nhưng mà nó còn tùy cái nghiệp của mình mà nó ra tất cả mọi loài, mọi thế giới. Thành ra nghiệp chính là Thượng Đế, nghiệp tạo ra tất cả. Nhưng mà nghiệp chỉ như người thợ thôi, còn nó có các vật liệu nữa. Người thợ muốn xây nhà phải có gạch đá này nọ. Các vật liệu đó là các pháp căn bản, 18 giới, 12 xứ, 5 uẩn. Đức Phật nói cho mình biết pháp như vậy đó. Thì trong cái mà xây dựng ra thế giới này, thế giới khác đó, Đức Phật không chấp nhận. Dù là cõi trời, dù là thiền, dù là định, Đức Phật không chấp nhận nó hoàn toàn là đúng là giải thoát. Và chính vì vậy khi Đức Phật nhận xét, bây giờ mình thuyết pháp là để làm gì? Thuyết pháp là để chúng sinh thoát khổ, để chúng sinh đắc được niết bàn. Chứ còn giờ để làm gì giờ? Nếu mà một cái gì nó chưa đúng, mình đã thấy ra cái điều đúng rồi, mà một cái gì nó chưa đúng mà mình nói ra, thì như vậy tức là mình lường gạt sao? Tại sao mình thấy sự thật mình nói là sự thật? Mà nếu mà mình có nói cái đó mà với tâm không lường gạt thì như vậy nó chỉ là phương tiện thôi. Tại vì cái người kia người ta chưa nhận ra sự thật, thành ra mình phải nói tạm như vậy, không phải tâm lường gạt, mà muốn cứu giúp người đó từ từ. Thì đó là cái tâm trạng của Đức Phật khi thuyết pháp đó. Nhưng mà Đức Phật thấy là cái pháp mà nó cứu cánh niết bàn đó, nó giải thoát hoàn toàn nó khó lắm. Cho nên Đức Phật phải giải thích cho người ta biết thế nào là khổ. Và giải thích cho người ta biết để người ta thấy cái khổ đó một cách viên mãn. Người ta thấy khổ mà khổ sơ sơ thôi á, người ta không thoát khổ được. Thành ra chính vậy á, mà thí dụ như mình ở trong căn nhà lửa thì cái nóng nó đến với mình, thì mình cầm quạt, mình quạt cái, mình bảo có cái quạt này thì nó đỡ nóng, vậy là hết khổ. Nhưng mà vấn đề như vậy không có hết khổ, bởi vì mình phải ra khỏi căn nhà lửa đó nó mới hết khổ. Mình ở trong căn nhà lửa, cái hơi nóng nó tạt đến mình á, mình lấy quạt, mình quạt về cái mà rồi, vậy là hết khổ. Thành ra cái vấn đề Đức Phật đó là muốn mình ra khỏi căn nhà lửa, muốn mình hết khổ cứu cánh, nó khó ở chỗ đó. Thành ra nó, con người cũng thấy khổ, nhưng mà con người không có thấy khổ một cách cứu cánh, viên mãn. Con người cái gì nó chạm đến mình thấy khổ thì mình tránh cái đó thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật phải thuyết ra khổ. Thành ra khổ đế đó, cái khổ mà viên mãn cứu cánh nó được kêu là khổ đế. Đức Phật phải nói ra. Cái đầu tiên Đức Phật thấy là làm sao mà chúng sinh có thể theo cái pháp của mình được. Cái điều kiện là chúng sinh thấy là khổ đế. Thấy người ta, tâm lý của người ta, cái gì khổ người ta xả cái đấy. Cái gì khó chịu người ta lìa bỏ cái đó. Còn cái gì người ta thấy sướng thì người ta nhất định không bỏ. Nhưng bây giờ đó, có nhiều cái nó sướng, nhưng mà nó chỉ nhất thời và nó vẫn nằm trong cái khổ. Như khi mình quạt, mình thấy mát, nhưng mà mình vẫn ở trong căn nhà lửa. Thành ra cái người muốn cứu mình, người ta phải đả luôn cả cái mát đó nữa. Người ta sẽ chỉ ra cho mình thấy cái nguy hiểm thực sự nó ở đâu. Thành ra mình thấy gia đình là hạnh phúc, nhưng mà Đức Phật thấy là gia đình đó là một cái mát ở trong căn nhà lửa. Mà bây giờ muốn cho người ta rõ ràng thì phải đả luôn cái đó nữa, đả phá luôn cái đó nữa. Thành ra cái khổ của Đức Phật nó là cái khổ bao trùm khắp tất cả. Cái khổ của Đức Phật đến cái mức độ mà nó không còn cái gì lạc quan nữa để nói Ngài là bi quan hết á. Bất cứ một cái lạc quan nào của mình nó cũng là khổ hết á. Thành ra cái khổ đó, muốn thấy cái khổ đó thì mình phải nghe pháp. Tại vì pháp, 18 pháp, 12 nhập, 5 uẩn nó bao trùm hết tất cả. Từ cõi thiền định xuống cho đến địa ngục. Thành ra khi mà thấy các pháp là vô thường khổ đó, thì mình sẽ thấy tất cả là khổ. Khi thấy tất cả là khổ thì tâm mình nó sẽ yếm ly, nó sẽ lìa bỏ tất cả các pháp. Tâm khi tâm lìa bỏ tất cả các pháp, trí huệ sẽ phát sinh. Cái trí huệ phát sinh như vậy thì tâm nó an trụ vào cái chỗ lìa bỏ đó, đó. Và an trụ dứt khoát vĩnh viễn. Và cái chỗ lìa bỏ đó nó trở thành thoát khổ vĩnh viễn, gọi là niết bàn. Thành ra Đức Phật nhận xét thấy như vậy, cho nên Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp và lấy khổ, lấy cái khổ đó là cái điều nền tảng của Phật pháp. Từ cái chỗ khổ đó mà Đức Phật thuyết ra, khi người ta nhận thì người ta có thể, Đức Phật cốt là cho người ta thấy khổ để lìa bỏ, chứ không cốt cho người ta thấy khổ để mà chán đời. Khi mình dùng cái chữ bi quan đó, tức là sau khi nghe cái chuyện xấu rồi đó, thì tâm mình nó đình trệ lại, nó trì trệ và nó u sầu thì mới kêu là bi quan. Còn khi á, mà mình nghe tất cả những cái pháp khổ á, mà sau đó cái tâm của mình á, nó lìa bỏ, nó vươn lên, nó thoát đi á, nó mạnh mẽ như vậy á. Tại sao kêu là mạnh mẽ? Bởi vì con người bị lệ thuộc là con người yếu đuối. Khi thấy cái khổ rồi nó xả tất cả những cái lệ thuộc đi, thành ra kêu là năng lực mạnh mẽ. Mình mà thấy 100.000 đô la là tâm mình nó bắt đầu yếu xìu. Nhưng mà khi thấy nó khổ thì tâm mình mạnh ghê lắm. 1.000.000 đô la cũng không lay động được mình. Thành ra mạnh là ở chỗ đó. Mạnh mẽ, mà mạnh mẽ thì nó lành mạnh thì tự nhiên nó an lạc. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật thuyết cái pháp khổ là để cho người ta lành mạnh, người ta an lạc, người ta vươn lên, thì không có thể kêu cái pháp khổ đó là bi quan được. Bi quan là phải lấy cái chỗ là cái người đó u sầu buồn bã đó. Do đó chính ở cái chỗ như vậy mà chúng ta hiểu là Đức Phật thuyết cái pháp đó, mục tiêu phương tiện là như vậy. Mà để cho người ta vươn lên được á, thì trong cái pháp khổ đó phải rõ cái nghĩa của nó. Nếu mà Đức Phật nói khổ ra rồi Đức Phật kết luận là do đó chúng ta không còn lối thoát nữa, thì như vậy là bi quan thực sự. Tất cả Phật lẫn chúng ta đều ngồi khóc với nhau, như là Tề Thiên Đại Thánh đó. Tề Thiên Đại Thánh lúc đó là con khỉ, mà lúc được lên làm vua, vua loài khỉ đó, hưởng sung sướng kêu là Mỹ Hầu Vương đó. Rồi một bữa đang còn ăn nhậu với nhau loài khỉ đó, sống cả trăm cả ngàn năm, bỗng có một con khỉ lăn quay ra chết. Mỹ Hầu Vương mới hỏi tại sao nó chết, mà con khỉ này nó già rồi nó chết. Mỹ Hầu Vương bảo vậy thì ta mới mốt cũng già cũng chết. Xong nghe xong vậy bảo chứ âu sầu, bảo thế đời nó mất vui hết rồi. Vậy trước rốt cuộc gì mình hưởng đến đâu nữa rồi thì mình cũng phải chịu, lệ thuộc vào Diêm Vương, Diêm Ma đó. Thành ra nói xong cái khóc lóc, cả lũ khỉ nghe xong khóc theo luôn. Anh nào đó thấy mình trước sau cũng chết, đang còn nham nhở đu cây hái trái này nọ, phá phách tứ tung hết đó, tự nhiên vậy. Nếu mà Đức Phật mà không tỏ rõ vấn đề đó, thì quả thật là bi quan. Nhưng khi Đức Phật nói lên khổ, Đức Phật nói tập, Đức Phật nói khổ có nguyên nhân của khổ, tức là bản thể của các pháp đó, nó không phải là khổ đâu, nhưng mà mình tạo ra các pháp nó thành khổ là có cái nguyên nhân là tạo ra đó. Cái nguyên nhân đó là mình không có trí huệ, cái nguyên nhân đó là mình cứ theo cái bản ngã và cái tham ái. Thành ra cái nguyên nhân đó được kêu là tập đế. Thành ra Đức Phật thuyết khổ để cho người ta lạc quan, để cho người ta vươn lên, cho nên Đức Phật phải thuyết tập đế nữa. Khi thuyết tập đế rồi á, là để chi vậy? Tại sao có cái nguyên nhân lại là một điều rất lạc quan? Bởi vì có nguyên nhân á, thì mình trừ nguyên nhân đi là cái khổ nó hết. Thành ra nó, cái sự mà diệt khổ đó, chắc chắn có, nếu mà cái khổ đó có nguyên nhân. Thành ra Đức Phật thuyết diệt đế. Mà khi mà mình muốn thực hiện cái sự mà chấm dứt cái nguyên nhân của đau khổ á, để đi đến cái chỗ diệt đó, thì cái đó là cái điều mình cần phải làm. Một khi mình đã thấy khổ, chắc chắn mình sẽ làm. Thì cái điều đó được kêu là con đường dẫn đến niết bàn, dẫn đến diệt, gọi là đạo đế. Thành ra như vậy Đức Phật mê thuyết đầy đủ hết. Con người có khổ, con người có nguyên nhân của khổ, và con người có thể diệt khổ được, và con người có con đường để đưa đến diệt khổ. Thành ra không có cái gì phải lo âu nữa. Nên Đức Phật thuyết pháp một cách viên mãn. Không có nghĩa là cái pháp mà từ xưa đến nay con người ta làm gì cũng để thoát khổ hết á. Kể cho đến những người vào rừng núi ngồi tu thiền định này nọ đó, để mà thành cõi sắc, cõi vô sắc này nọ, họ cũng muốn thoát khổ thôi. Kể cả những người trong thế gian này, họ hưởng thụ, họ làm giàu, họ phát triển trí thông minh, kể cả khoa học, xã hội, đủ thứ hết, kinh tế thì nó cũng để thoát khổ thôi. Nhưng mà không có một cái pháp thoát khổ nào mà viên mãn bằng tứ đế hết á. Mà không có một cái pháp thoát khổ nào mà có thể nói là đi vào tận cùng cái chân lý của tất cả sự sự vật vật nữa. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất mới ca ngợi tứ đế như là trong các loài thú như cái dấu chân voi đó, mà tất cả các dấu chân của các loài thú khác đó, nó đều không thể nào nó lọt vào trong cái dấu chân voi, nó không thể nào nó bao trùm cái dấu chân voi được, mà cái dấu chân của con voi đó, nó chứa hết tất cả dấu chân của các loài thú khác. Cũng như tất cả các phương pháp mà diệt khổ của thế gian này, của cả tâm linh đó, của cả ba cõi đó, nó đều nằm ở trong tứ đế hết đó. Mà không cái nào có thể bao trùm được tứ đế, mà tứ đế bao trùm hết. Nên Ngài Xá Lợi Phất mới ca ngợi tứ đế như vậy. Thành ra chính vì đó, từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy Pháp Tứ Đế được Đức Phật thuyết ra. Thì khi Đức Phật thuyết ra Pháp Tứ Đế thì người ta chấp nhận rồi, thì vấn đề quan trọng nhất là đạo. Thì đến đạo đế như vậy là Đức Phật thuyết cái phương cách, tức là cái nguyên tắc để mà diệt khổ, để mà đắc được cái chỗ diệt đế, tức là Niết Bàn đó. Thành ra Đức Phật nói ra cái nguyên tắc đó là 12 nhân duyên. Cái nguyên tắc tập đó là duyên khởi đó, nhân duyên đó. Bây giờ Đức Phật mới phân tích ra và để cho mình thấy diệt nó như thế nào. Và Đức Phật chỉ cho mình biết là cái nguyên nhân đầu tiên hết mà mình phải diệt, thì mình do nó mà có đau khổ, mà diệt nó thì hết đau khổ, đó là vô minh. Vô minh nó đưa mình đi, và Đức Phật đã diễn tả cho mình thấy rõ. Nếu mà chỉ nói khổ tập diệt đạo, mình chưa có thấy rõ nó có liên hệ gì đến đời sống của mình. Nhưng mà Đức Phật đã cho mình thấy rõ qua 12 nhân duyên rằng là mình á, là ở giai đoạn nào. Mình ở giai đoạn là lục nhập, danh sắc lục nhập á, xúc thọ ái thủ, mình ở cái giai đoạn đó. Còn cái giai đoạn trước này nữa, tức là cái đời sống trước này nữa là căn bản của nó là vô minh. Cho nên nó có những cái đời sống trước, rồi nó hoạt động như vậy, cho nên nó không có chấm dứt. Hoạt động đó là hành, không chấm dứt đó là thức. Cho nên đời sống hiện tại của mình mới có. Nên Đức Phật mới thuyết ba đời, nó thành ra luân hồi. Và mình sống đến cuối đời của mình là mình chết. Nhưng mình chết không có hết, tại vì mình có thọ, mình có ái, mình có thủ. Mình đã thủ rồi thì không bao giờ chấm dứt hết, mà là hữu, không phải diệt mà là hữu. Nó không có chuyện là bắt đầu đời sống của mình là danh sắc, rồi xúc thọ ái thủ rồi diệt, mà xúc thọ ái thủ là phải hữu. Thành ra ngược với diệt là hữu, chắc chắn thì phải có nữa. Do cái có đó mà mình sẽ sinh trong đời sau, và mình sẽ phải chịu già chết trong đời sau. Khi đấy cô Viên Trí bước lên xe, tiểu sư bà đó than câu: già chi cho nó khổ. Tất cả cười hà hà, nhưng mà tất cả sẽ già hà hà hà. Tất cả sẽ như cô Viên Trí đó. Và tất cả sẽ chết. Thì ai thấy già cũng sợ, không? Ai thấy già cũng vậy hết á. Ở đời này mình nói là chung thủy nhau, khi mà thương nhau nó là phải chung tình, phải thương cho đến cùng cùng. Nhưng mà thật sự nếu giờ mà mình gặp anh bạn, anh hứa anh sẽ thương mình mãi mãi, mình cứ lấy hình ảnh bà già mình đưa ra, nhưng mà rồi thương được không? Thì biết ngay là ai cũng phải tránh cái đó, bởi vì ai cũng thích cái đó, nó khổ. Nhưng mà chắc chắn nếu mình sinh á, là mình có cái đó. Đấy là đằng nào cũng có cái đó hết á, làm sao cũng sẽ bị cái khổ đó hết á, không tránh khỏi. Và lì chừng nào á, tức là cứ ngoan cố không có chịu nhận ra cái điều đó chừng nào á, thì khổ kéo dài chừng đó, bị nhiều lần khổ chừng đó. Thành ra chính vấn đề là chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú mới có câu là mình như đàn bò mà già và chết, nó già cái lại bệnh nó lùa cái đàn bò đến chỗ chết. Tức là mình bị cái già với lại cái bệnh đó, nó đưa mình đến chỗ chết, như là người ta lùa đàn bò đó, vào chuồng ấy đó. Mình chạy đâu cũng khỏi đó. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái nguyên lý Đức Phật nói ra đó, nó thành ra là 12 nhân duyên, nó phân ra làm 3 đời. Cái đời quá khứ của mình nó gồm có vô minh, hành và thức. Thức cũng như là cái chuyển tiếp từ quá khứ sang hiện tại. Cái đời hiện tại của mình nó gồm có danh sắc. Sắc là thân tâm của mình, tâm của mình, thân của mình với thế giới. Còn danh là tâm của mình. Rồi mình, cái thân của mình nó có 6 căn kêu là lục nhập, để nó tiếp xúc với 6 cảnh gọi là xúc. Rồi nó mới thọ nhận 6 cảnh vào, nó mới ái, xúc thọ ái, rồi nó mới thủ, nó mới giữ. Ái là nó giữ, là nó sở hữu, mà không có đó thì nó nhớ, nó mong, nó đi tìm cầu, nó hoạt động để có cho bằng được. Nó náo động vô cùng, thành ra không cách gì mà nó diệt được, thành ra nó sẽ hữu. Tức là khi nó chết đi rồi nó vẫn còn có như thường. Cái còn có đó làm cho nó phải sinh ra đời sau. Thì nó bắt đầu đời sau là sinh và lão tử là kết quả. Đấy. Thành ra khi mà mình học cái pháp Đức Phật, mà khi có nhiều vị họ tu quán, ví dụ mà quán bạch cốt, mình nhiều khi nhìn mọi người là thấy xương hết, nhìn một đống xương trắng ngồi xung quanh vậy đó. Thì giờ nó vậy, Đức Phật nhiều khi có từng những lúc Đức Phật dùng thần thông ấy, để mà giúp cho một người nào ấy, là làm cho người đó có thể nhìn thấy. Ví dụ vậy, ví dụ ngài A Nan nhìn cô Ma Đăng Già chẳng hạn vậy, thì Đức Phật có thể giúp cho ngài A Nan nhìn thấy nàng Ma Đăng Già biến rất mau lẹ, đang trẻ đẹp nó biến mà trong chừng một giây cùng thấy già rồi, thấy nó rã hết, thấy xương lòi ra rồi, thịt nó chảy máu gì, nó huyết gì nó loang ra, đất nước lửa gió nó tan rã như vậy. Thấy xong té cái rầm xuống xỉu, á thức dậy nó xin cho con xuất gia. Với con mắt là huệ nhãn của Đức Phật, Đức Phật có thể thấy cái đó ngay trong hiện tại. Nhưng nếu mà với pháp nhãn của Phật á, thì Đức Phật có thể thấy cái đó khắp mọi nơi, và đồng thời Đức Phật thấy luôn cái thực tướng của các pháp là tịch diệt niết bàn nữa. Nếu cái Phật nhãn của Phật đó, Đức Phật có thể thấy đó chính là Phật, là Phật tính sinh tử, tức là niết bàn nằm ngay nơi đó. Còn nếu với nhục nhãn thì Đức Phật có thể thông cảm với mình. Đức Phật hiểu là tại sao mà chúng vẫn ái vẫn mê, vì cái nhục nhãn nó thấy đâu cái đẹp cứ lì ở đó chứ đâu có thấy già chút nào đâu. Ngày này qua ngày khác vẫn thấy cái đẹp nó còn đó, thì trừ khi nào mà đến cả chục năm sau á mới bắt đầu thấy khác. Hình ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là Đức Phật mới thuyết ra cái đó, cái lý thập nhị nhân duyên, là để cho chúng sinh thấy rõ cái hoàn cảnh hiện tại của mình á, nó là cái gì ở trong cái pháp của Phật, trong cái pháp mà tập rồi khổ rồi diệt rồi đạo. Thành ra như vậy con đường đạo nó là diệt cái nhân duyên của vô minh. Mình thấy rõ ràng là cái đường hướng của Phật pháp nó là diệt vô minh. Đấy. Nếu mình gọi nó là đạo, tức là cái mà mình phải đi theo á, tức là đi theo để diệt vô minh. Thành ra mình có lập chùa, lập đạo tràng, mình có mở thiền đường, có mở gì đi chăng nữa, mà mình có tụng kinh niệm Phật, bất cứ pháp môn gì nữa, thì nó cũng chỉ là những phương tiện để diệt vô minh thôi. Cho nên khi mình đảnh lễ Phật cũng vậy, này nọ gì nữa, mà mình đảnh lễ mà không phải để diệt vô minh thì nó không phải là đạo Phật. Mình ngồi thiền nữa mà không phải để diệt vô minh, nó cũng phải đạo Phật. Nhưng mà nếu mình bố thí mà để diệt vô minh á, thì bố thí đó là đạo Phật. Thành ra chính vậy mà mình điều cần thiết quan trọng là mình phải biết vô minh là gì. Điều cần thiết quan trọng là mình phải biết cái tiến trình của nhân duyên, duyên khởi á, 12 chuỗi duyên khởi như vậy. Tức là mình phải học với Đức Phật. Tại vì đôi khi mình cũng như là mình không biết sướng là gì. Mình biết những cái sướng rất là cục hạn, rất là nhỏ bé, cho nên mình vẫn bị khổ. Thì cũng như vậy, nếu mình không biết cái vô minh mà nó bao trùm hết á, cũng như giờ mình chứ sao mà học hoài mà thi không đậu. Rồi đến khi mình thi đậu, tức là mình trừ được cái vô minh của thi không đậu. Nhưng mà mình còn vô lượng, vô biên cái vô minh khác nữa. Thành ra những cái vô minh đó của mình nó không được gọi là vô minh, nó được kêu là ngu. Vô minh là cái mà đến tổng thống cũng vô minh, mà đến các bậc thánh ở trong thế gian này cũng còn vô minh nữa. Đến mức độ mà các bậc mà thiền định này nọ cũng là vô minh nữa. mà cho đến sau này á, các bậc A-la-hán á, theo đại thừa nhìn mà chứng các pháp của Thanh Văn cũng công nhận rằng là các bậc A-la-hán khác với Đức Phật ở chỗ là các bậc A-la-hán vẫn còn một cái, tức là không biết hết, một cái vô minh. Cái vô minh nó không phải là vô minh phiền não, vô minh tham ái, cái vô minh ô nhiễm, mà cái vô minh đó là không biết được hết. Thành ra cái chữ vô minh này nó bao trùm hết tất cả đó. Và mình có nó một cách trọn vẹn ở cái chỗ là mình nhìn đâu mình cũng không thấy ra pháp hết á. Nhìn cho nhiều khi, nhiều lúc mình than khổ quá ơi, khổ ơi là khổ, mà mình cũng không thấy ra pháp nữa. Mình cũng thấy là cái pháp khổ. Nếu mình thấy là cái pháp khổ á, tức thời cái tâm của mình á, nó xả liền. Thành ra trong thời Đức Phật, nhiều khi Đức Phật thuyết pháp về tứ đế đó, có nhiều vị đó, họ là ăn xin ăn mày, mà họ nghe cái pháp đó họ thấy thì tức thời nó xả hết tất cả phiền não, chứng quả Tu Đà Hoàn ngay lập tức, chưa kịp xuất gia nữa, chưa kịp mà gần gũi chư tăng này nọ nữa, và nghe cái pháp của Phật như vậy cái là chứng đắc thánh quả liền, mà đang còn ở cái địa vị ăn xin ăn mày cùi hủi. Thành ra mình thấy rằng là nếu mà thấy là được cái pháp khổ đó thì mình sẽ biết, mình sẽ thấy cái tâm mình nó thoát đi cả, nó không còn một cái gì dính líu đến thế gian, và nó hoàn toàn trong sạch và hoàn toàn lành mạnh. Thành ra do đó cho nên mình biết rằng là khổ không phải dễ thấy. Cái chữ khổ ai cũng biết, nhưng cái pháp khổ của Phật đó, không có ai nhìn ra hết rồi. Do đó mình phải học từng pháp nào. Cái chữ vô minh ai cũng biết, vô là không, minh là sáng, không có sáng suốt nữa, không có cái đèn ở trên đầu thì nó là vô minh. Nhưng cái vô minh của trong đạo Phật đó, mình không có rõ đâu, mình phải học, mình phải học Phật pháp kỹ lắm mình mới hiểu ra được. À, vô minh là vậy, à, khổ là như vậy. Thì chính cái điều đó mà cho chúng ta thấy Đức Phật thuyết ra thập nhị nhân duyên. À, sau khi chúng sinh đã đón nhận tứ đế rồi thì chúng sinh sẽ áp dụng hành đạo bằng thập nhị nhân duyên. Nếu mà trải qua chúng sinh quán sát thập nhị nhân duyên như Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề quán sát vậy đó, tại sao mà khổ đau nó có? Tại cái điều đầu tiên đó là mình tiếp tục sinh, mình có mặt thì khổ đau nó mới có, già chết nó mới có. Mà cái có đó nó do sinh mà ra, và cái sinh đó nó do có mà ra, là do kiếp trước của mình á, nó không có hết. Lúc mình chết đó, nó không có phải là không, nó không có phải là diệt, mà nó lại là một cái có. Thành ra cứ vậy Đức Phật mới lần ngược trở lại. Đức Phật mà cái có đó là do kiếp trước, tại sao, hay là tức là ngay hiện tại bây giờ này, tại sao mà mình phải chịu? Thì Đức Phật quán sát như vậy thì thấy rằng là do bởi vì mình chấp thủ, do bởi vì mình ái. Mà tại sao mình ái? Do bởi vì mình cảm nhận, cảm thọ. Mình cảm thọ từ đâu? Là do mình có lục nhập, do các căn này này. Thành ra khi trì giới nó có cái là gọi là trì các căn nữa. Tức là cái vị mà trì giới, vị tỳ khưu mà trì giới bước đi ra ngoài, mắt không có nhìn gì hết, tai không có nghe gì hết á, chỉ nhìn trước mặt như vậy mà đi thôi, gọi là hộ trì các căn đó, luật nghi đó. Thì như vậy đó là do cái sáu cái căn của mình đó, nó cứ tiếp thu cái gì nó cũng nhận hết đó. Cái gì nó cũng nhận hết đó. Nhiều khi đó, người ta nói nhiều cái không phải mình gì hết mình cũng nhận nữa đó. Ví dụ bây giờ mình có hiếu mẹ mình ghê lắm đó. Tự nhiên ra ngoài đường có người nó chửi nó mà chứ mày đó, tối ngày đánh đập bố mẹ mày không à, thế rồi mình cũng cãi lại à. À, cái tai của mình cái gì nó cũng thu hết đó. Nó thu vô rồi cái ý của mình cái gì nó cũng thu nữa. Nó lục nhập là vậy á. À, thu cãi lại. Mà trong khi cả đời mình cũng đánh bao giờ hết, mà tự nhiên nó nói cái rồi mình cũng thu, rồi mình cũng cãi tưng bừng hết. Rồi về cái mình cũng khóc hu hu vậy. Nhưng mà chứ mình cũng đi mình tìm mọi người nói con đâu có giờ làm vậy đâu, cái tự nhiên nói vậy. Thành ra cái gì mình cũng thu, và thu nhập như vậy, nó thu không chừa, không sót một cái gì hết á. Thành ra mới kêu lục nhập vậy đó, là do như vậy á. Mà lục nhập đó là do bởi vì có các căn, có các cảnh bên ngoài kêu là danh, kêu là sắc, và có cái tâm thức của mình kêu là danh. Thành ra do có danh sắc như vậy đó mà nó mới có lục nhập. Mà danh sắc đó ở đâu ra? Thì biết là danh sắc đó nó là do cái kiếp trước của mình. Tại vì mình hiểu trong đạo Phật thấy cái một cái sự sống của một con người á, của một loài hữu tình trong một cái kiếp sống này á, mình ở đây á là do cái đời trước của mình nó tạo ra cái con người của mình hiện tại. Nếu đời trước á mà mình nói năng thật thà, mình sống thiện á, thì đời nay á cái tôi của mình, cái tâm của mình với cái thân của mình á nó tương ưng với đó mà nó có. Cái thân tâm của mình hiện có ở đây á nó chỉ kéo dài hết cái đời sống này thôi. Cho nên nó không phải là một cái tôi thật có, nó là một cái tôi nhất thời trong cái đời sống này thôi. Mà cái tôi đó nó được tạo ra bởi cái nghiệp của kiếp trước. Khi mà kiếp trước chết đi, cái nghiệp nó thành cái thần thức. Cái thần thức đó nó đưa lại, tức là cái nghiệp nó đưa lại một cái thân tâm. Cái thân tâm trong kiếp này của mình, mình tưởng là cái tôi của mình nó vĩnh viễn như vậy, không phải. Trong đời này, ví dụ mình hào hoa phong nhã vậy đó, tâm của mình tình cảm dạt dào vậy đó, mà mình mà làm nghiệp ác á, thì kiếp sau á, không ai thèm theo mình hết á. Mình sẽ mang một cái thân xấu xí ghẻ lở, một cái tâm xấu xí như vậy á. Thành ra mỗi một cái đời sống như vậy nó không có một cái tôi có thật. Cho nên cái danh sắc của mình á, nó chỉ là từ thức, tức là từ nghiệp thức mà ra thôi. Cái nghiệp thức đó nó không phải là một cái thức đó, nó không phải cái gì vĩnh viễn, mà nó do mình tạo nghiệp mà nó ra cái nghiệp thức đó. Tức là cái thân trung ấm của mình nó không phải là một cái linh hồn, một cái tôi thường hằng, mà do mình tạo nghiệp mà nó ra. Mình tạo nghiệp địa ngục thì cái lúc mà cái thân trung ấm nó xuất hiện đó, nó là mang cái thân địa ngục. Mình tạo nghiệp súc sinh, nó mang cái thân và một cái tâm súc sinh. Thành ra cái mà đi đầu thai không phải là một cái linh hồn bất biến, mà chỉ là một cái nghiệp thức, tức là một cái tâm thức do cái nghiệp nó tạo ra. Mà nếu nghiệp thay đổi thì cái tâm thức đó nó thay đổi. Mình đang là một cái người nghèo khổ, mình tạo ra một cái nghiệp bố thí chân thành, thì khi mình bỏ cái thân nghèo khổ đó đi á, thì cái nghiệp đó nó tạo ra một cái trung ấm thân, một cái thân tâm rất là trong sáng để đi đầu thai vào cái chỗ cao quý. Cho nên cái thân trung ấm đó mà các cái tôn giáo khác nghĩ là một cái linh hồn, một cái tôi. Đạo Phật nói nó không phải cái linh hồn tôi, nó chỉ là một cái được tạo ra. Một thân trung ấm đó, một cái được tạo ra như vậy á, nó không phải là tôi. Tôi phải làm chủ. Cái gì được bị tạo ra cái đó không phải là tôi. Cho nên mình đừng có nghĩ mình là tôi như vậy mãi mãi đâu. Nó thay đổi á. Vì vậy phải cẩn thận cái nghiệp của mình. Thành ra cái thức đó nó do hành, tức là nghiệp trong kiếp trước. Mà tại sao cứ có mình cứ tạo nghiệp hoài vậy? Tại vì mình vô minh. Hết đã vô minh rồi là không có thể nào không tạo nghiệp hết á. Bây giờ cái bằng chứng, mình thấy một cái đồ vật quý, tự nhiên mình nó tạo nên cái nghiệp muốn ăn cắp. Nếu mình có cái trí huệ đó, mình thấy rõ cái vật quý đó nó là cái gì. Nó là sắc pháp. Sắc pháp đó nó làm sao, nó khổ, nó sướng, nó vô thường thế nào. Thế mình thấy có trí huệ đó thì tự nhiên cái nghiệp đó nó ngừng lại liền. Thế mình không có trí huệ thì cái nghiệp nó sinh. Thành ra chính vì vậy đó mà cho nên vô minh hành thức á, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử, 12 cái chuỗi nhân duyên vậy cứ thế mà kéo. Thì khi mà diệt được vô minh rồi, tức là do cái nhìn thấy khổ đế á, mà diệt được vô minh rồi á, thì tất cả nó diệt theo hết. Vô minh diệt thì chắc chắn hành diệt thì thức diệt, tức sẽ không có đi đầu thai nữa đâu. Thức diệt là danh sắc diệt là lục nhập diệt. Cứ như vậy nó kéo cho đến sinh diệt là lão tử diệt, tức là không bao giờ còn khổ đau nữa. Cái vị đó đã chứng được cái sự diệt khổ, giải thoát khỏi khổ đau. Và chờ đến khi cái thân này mạng chung á, thì mình đắc niết bàn. Không bao giờ tái sinh, không bao giờ chịu khổ đau nữa. Đó là tất cả pháp Phật Mà chúng ta nhớ điều đây là pháp Phật này là theo Thanh Văn Thừa, mình không có nói Đại Thừa ở đây, nên nhớ cái điểm đó. Thì chính như vậy là kết thúc một cái cả một cái một đời thuyết pháp của Đức Phật, là gồm ở trong tứ đế thập nhị nhân duyên. Và tứ đế thập nhị nhân duyên này đặt căn bản ở trên ngũ uẩn thập nhị nhập thập bát giới. Khi mà lìa khỏi hết mà chấm dứt được cái vô minh thì trí huệ phát sinh. Trí huệ phát sinh như vậy thì mình đắc được diệt trí, tận trí, tức là sẽ diệt tận hết tất cả các pháp khổ đau như vậy. Thành ra lúc đó mình đắc được trí huệ. Giờ bây giờ mình mới nói, mình nghe Đức Phật nói Niết Bàn, mình hỏi, bây giờ mình cứ hỏi về để mình nghe Niết Bàn. Niết Bàn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không? Không có. Niết Bàn có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không? Không có. Niết Bàn có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức không? Không có. Nghe xong cái mình thấy sao? Mình có muốn có Niết Bàn không? Niết Bàn có tóc để chải không? Không có. Niết Bàn có thân để mặc áo đẹp không? Không có. Niết Bàn có tiếng nói này nọ để mà hình lịch sự, nói năng qua lịch sự nghe cho nó đã tai không? Không có. Không có gì hết. Nhà ngoại đạo nói như vậy này, ngoại đạo bảo chứ con người ta sống mà không có cái mắt không thôi đã thấy khổ ghê lắm rồi, mà bây giờ Cù Đàm, tức là họ của Đức Phật, họ Cù Đàm á, cho nên ngoại đạo thường hay kêu là Cù Đàm. Nói giờ Cù Đàm nói là Niết Bàn nó không có gì hết thì nó khổ đến chừng nào nữa, mới không có con mắt đã khổ rồi, muốn gì giờ không có hết trơn thì nó khổ ra làm sao nữa. Thành ra chúng ta thấy là đó, dù mình là người Phật tử đi chăng nữa nhưng mà có rất nhiều điều bắt buộc mình phải học cho nó mới hiểu rõ được cái pháp của Phật. Mình thấy là lạ, mình theo Đức Phật, tin Đức Phật, rồi Đức Phật dẫn mình đến cái chỗ không có gì hết, gọi là tịch diệt như vậy. Rồi mình nghĩ là ủa không có vậy làm sao mà kỳ quá vậy. Nhưng mà mình phải biết rằng là muốn được cái tịch diệt đó, mình phải có cái trí huệ thấy khổ, mình phải có một cái tâm thiện, một cái tâm tốt trong sáng thanh tịnh, vượt thoát khỏi tất cả mọi cái tham muốn sân hận si mê. Mà mình hỏi là tại sao trong cái không có đó mà nó lại an lạc? Nhưng nếu mình có, mình cứ thấy khi mình làm bài toán đó, mà mình không đủ cái trí thông minh để nghĩ ra bài toán đó thì mình thấy khổ. Khi mình có đủ cái trí thông minh để nghĩ ra bài toán đó, mình thấy sao? Sướng. Mình thấy tự tại với bài toán thì mà nhắm mắt làm cũng được. Mình thấy rất tự tại, mình thấy sung sướng. Mình không cần phải nghĩ đến cái bài toán nữa. Và khi mà mình đủ cái trí huệ thông minh để mà có thể hiểu rõ ràng nữa, mình có thể nhìn một cái, mình mới nhìn cái mình bảo cho bài toán khác đi, dễ quá. Mình thấy nó cái sự tự tại vậy, nó thoát ly khỏi tất cả những cái dính mắc ở trong đó. Nếu mình đủ trí thông minh, mình bị dính ở trong đó, mình suy nghĩ gần chết rồi đó, suy nghĩ hộc hơi hộc xì dầu hết đó, mà cũng ra khổ ghê lắm, thì rớt nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết cái an lạc ở đây, một khi mà cái trí huệ nó càng tăng thì cái an lạc nó càng tăng, một khi mà cái trí huệ mà cái sự thoát ly nó càng tăng thì cái tự tại nó càng tăng trưởng. Cái tự tại, cái thanh tịnh, cái trí huệ nó làm cái niềm an lạc không cùng tận. Thành ra khi mà cái vị đó họ thấy rõ là mắt là khổ, tai là khổ, sắc là khổ, âm thanh là khổ, cho đến ý là khổ và pháp là khổ, thì không có mấy cái đó, họ giải thoát thanh tịnh, an lạc. Cái an lạc này không thể diễn tả nổi. Thành ra chúng ta phải xét lại, đừng có nghĩ rằng không có cảm giác là không có an lạc, đừng có nghĩ rằng không có thân căn là không có an lạc, và đừng có nghĩ là không có người có ta là đau khổ, là hư vô ghê sợ kinh khủng. Đừng có nghĩ như vậy. Chính Phật cha lành của mình, bổn sư của mình nói là không, tịch diệt mới là lạc. Thành ra mới có bài kệ, mà bài kệ của Pháp đó, bài kệ là căn bản của các Pháp đó. Và khi mà thí dụ như như là mình chú nguyện cho một pho tượng đó, hay là mình yểm tâm đó, yểm tâm là bao giờ cũng phải có bài kệ Pháp đó. Đó là cái, một là cái bài kệ mà Đức Phật nói là các Pháp do nhân duyên sinh, các Pháp do nhân duyên diệt đó. Cái bậc đạo sư nó tuyên thuyết đến cái Pháp duyên sinh đó đó. Hai là cái bài kệ là tất cả các Pháp, tất cả các hành đều là vô thường. Nó là cái Pháp sinh diệt. Mà khi mà tất cả mọi cái sinh diệt nó diệt hết rồi đó, thì cái tịch diệt nó là an lạc. Đó là bài kệ Pháp mà người ta thường yểm tâm là nó. Hai bài kệ đó với các bài chú. Thì trong các cái tháp mà không có thờ Xá Lợi mà thờ Pháp á, người ta có thể thờ một bài kệ như vậy thôi. Gọi là cái tháp mà đó là thờ Pháp á. Thì biết là Đức Phật lấy tịch diệt là an lạc. Mà tại sao nó lại là an lạc? Bởi vì cái tịch diệt đó mình muốn có đó là mình phải thật là thiện, mình phải thật là trong sáng, mình phải thật là năng lực, mình phải làm chủ hoàn toàn, mình tự tại hoàn toàn, mình mới có được cái tịch diệt đó. Thì nội mấy cái tính chất như là trí huệ này, hoàn toàn giải thoát hoàn toàn này, an lạc hoàn toàn này, tự tại hoàn toàn này, trong sáng hoàn toàn, cũng như là thiện hoàn toàn này. Nội mấy cái điều đó mình đã thấy nó an lạc đến mức độ nào. Thành ra chúng ta phải xét lại. Chúng ta đừng vội vã nghĩ là mất cái thân này, mất cái thế giới này là chắc là kinh khủng ghê lắm. Đừng nghĩ như vậy. Nó kinh khủng là khi nào nghiệp của mình nặng, khi nào mình còn tạo nghiệp, khi nào mình chưa có trí, khi nào mình chưa có theo Phật. Khi mình đã theo Phật là bắt đầu mình phải tập. Không có không cần. Mình phải tập đối phó với cái có dần dần. Trừ khi nào con người của mình vẫn là chưa có, vẫn còn vô minh, chưa có giải thoát. Cho nên mình cái cần căn bản của mình là cần no, cần ấm. Cái no ấm mà mình không lo nữa thì cái gì có thì tốt thôi. Ngoài cái no ấm nó ra, cái gì có tốt thôi, không có không sao hết. Không có không sao hết. Kể cả là mua lớp tình cảm, cái gì tình yêu gì cũng vậy. Miễn mình ăn no và miễn mình mặc đẹp, mặc vừa đủ á, mình không mặc ấm á, mình không sợ cái đó thôi. Yêu có thì cũng tốt, không có ông cóc cần. Đó là người Phật tử sống vậy đó. Không cần bị lệ thuộc cái đó. Nếu mà cái đó nó thuận nhân duyên á, thì mình đóng góp để làm ích lợi. Cái người đó có nhân duyên mình tử tế đàng hoàng thì mình giúp cái phần đó để ích lợi. Còn nếu không, không sao. Không sao hết á, không cần gì hết á. Sức mạnh nó ở chỗ đó, nếu mình có cái sức mạnh đó mình sẽ thấy mình tự tại và an lạc kia lắm. Còn mà mình bị nô lệ á, tức là ngược lại với tự tại, mình rất khổ, khổ lắm. Thành ra có thể nói là đó là cái nghĩa mà cho mình thấy là niết bàn tịch diệt là an lạc á. Thì chính từ cái chỗ đó chúng ta mới kết luận lại là Pháp Phật cả một đời Đức Phật thuyết Pháp. Mà nhắc lại đây là một đời thuyết Pháp Thanh Văn Thừa chứ không phải là Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Tại vì Pháp của Đại Thừa thì vô cùng tận, mà Đức Phật thuyết vô cùng tận. Nhưng đây là mình nói theo Thanh Văn thôi. Một đời thuyết Pháp của Đức Phật là để dẫn dắt chúng sinh đến chỗ niết bàn. Và Đức Phật lập Pháp ra là lập nó đúng với lại chân lý tứ đế. Và Đức Phật đã đưa ra cái nguyên tắc để tu tập là thập nhị nhân duyên. Và để cho người ta thấy rõ cái hiện trạng của người ta, cái gốc nó từ đâu. Thấy rõ cái hiện trạng là khổ đau để không có bám vào nó. Thấy rõ cái gốc nó từ đâu để diệt trừ nó đi mà thoát khổ. Và cái cuối cùng Đức Phật đưa người ta đến chỗ niết bàn an lạc chân thật tịch diệt. Thế thì như vậy là Đức Phật thuyết Pháp ra. Các đệ tử thâu nhận Pháp của Phật, năm vị đệ tử đầu tiên, sau đó là bốn anh em Ngài Ca Diếp, rồi kế đến là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, rồi từ từ là chư Tăng đông dần. Là 1.200, Thiên Bá Nhị Thập Ngũ đó, 1.250 vị đó. Luôn luôn đi theo Đức Phật, và sau đó là đệ tử xuất gia của Phật cả ngàn như vậy thành ra tăng đoàn. tam bảo được thiết lập, và từ đó đạo Phật có mặt trên thế gian này. Rồi thế là chúng ta thấy chúng ta có nơi nương tựa, sống trong cuộc sống đau khổ đầy khổ ải, rồi chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta thấy ngao ngán, chúng ta bèn đến chùa, tìm đến đạo, tìm đến chùa, đến tinh xá, chúng ta xin xuất gia tu tập. Chúng ta thấy cái đời sống mà đau khổ phiền não bỏ qua, chúng ta sẽ bỏ qua, lìa bỏ. Chúng ta thấy cái đời sống thanh tịnh, giải thoát, chúng ta bắt đầu từ từ đi vào và có được. Chúng ta thấy rõ là hồi xưa chúng ta có đời sống thế gian, cho nên chúng ta có phiền não. Và do có phiền não cho nên chúng ta mới bỏ phiền não được. Giờ đây chúng ta bỏ phiền não đó, chúng ta vào trong nơi thanh tịnh đạo tràng của Tam Bảo. Chúng ta có đạo tràng, chúng ta có Tam Bảo, chúng ta có tu tập. Chúng ta có tiến dần đến chỗ thành quả, các quả có thật. Chứ không thôi tự nhiên cái bây giờ cái mình nói là không có gì hết sao được, thì đi tu làm chi? Các quả nó có thật, chứng đắc có thật, tứ đế có thật, thập nhị nhân duyên có thật, là một phương tiện có thật để cho mình chứng đắc. Và các pháp 18 giới, 12 nhập, 5 uẩn có thật, để cho mình lìa bỏ, để cho mình quán xét, mình thấy khổ đau trong đó, mình thấy tịch diệt trong đó. Thì tất cả những cái đó là những cái mà diễn tiến nó xảy ra, thành ra các nhà đệ tử của Đức Phật, các thánh đệ tử tu hành chứng quả, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, từ A La Hán cho đến Tu Đà Hoàn, lập thành Tăng Bảo. Thì bỗng hôm đó Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. Thì trong hội thuyết pháp của Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát bèn đứng dậy để nói về trí huệ chân thật nhất của Đức Phật. Và Quan Thế Âm Bồ Tát thấy là trong hội chúng, cái người mà có thể đứng ra để nhận lãnh cái trí huệ chân thật nhất, cái chân lý chân thật tối thượng của Đức Phật, đó chính là ngài Xá Lợi Phất. Thế cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát mới hướng về ngài Xá Lợi Phất mà thuyết pháp. Nên lúc đó mở đầu ra mới nói là Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, đó là kêu ngài Xá Lợi Phất, gọi là Xá Lợi Tử. Chữ Phất đó là chữ Phạn, nó có nghĩa tiếng Hán là tử, là con, con của dòng họ Xá Lợi. Xá Lợi Phất đó, Xá Lợi Tử. Và ngài bắt đầu thuyết, bởi vì ngài thấy rõ cái trí huệ chân chính của Đức Phật đó. Tức là theo như đoạn đầu nói, sau khi mà ngài thấy rõ, tức là ngài đi sâu vào trong cái trí huệ. Trí huệ đó được kêu là trí huệ viên mãn, vượt qua khỏi, đến cái bờ giải thoát đó, Niết Bàn đó, gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã là trí huệ, Ba La Mật Đa là đến bờ kia. Thì ngài thấy rõ, tức là ngài mở rạng rỡ ra, tức là như là chiếu tỏ và thấy rõ, chiếu kiến năm uẩn đều là không, cho nên tất cả bao nhiêu khổ đau đều được vượt qua hết, độ tất cả các khổ ách. Ngài thấy rõ cái trí huệ đó, cái chân lý đó của Đức Phật rồi đó, ngài mới nói cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Tử này, ngài mới nói là sắc không khác với không, không không khác với sắc, sắc tức chính là không, không tức chính là sắc. Thọ tưởng hành thức gì cũng y như vậy, tức là thọ cũng không khác với không, không không khác với thọ, thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng cũng vậy, cho đến thức cũng vậy, thức không khác với không, không không khác với thức, thức tức chính là không, không tức chính là thức, tất cả là không. Mình thấy là tất cả phải là có mới có tu, có tập, có chứng, có đắc. Con người phải là có, ngũ uẩn phải là có, thì mới có khổ, có đau. Khổ có là có thì tập mới là có, tập có, khổ có thì diệt mới có, đạo mới có. Bây giờ con người ngũ uẩn căn bản là không rồi thì làm sao nữa? Đó là mình thấy. Thì mình thấy là ngài quán tự tại, thường nói là quán Thế Âm Bồ Tát đó, quán âm thanh một cách không có trở ngại, tự tại mà độ chúng sinh ấy, không có gì có thể ngăn ngại được, cho nên kêu tự tại. Thì ngài thuyết ra tính không này cũng y như được Đức Phật thuyết tứ đế, dựa trên các tất cả các pháp. Các pháp là không hết á, các pháp căn bản là không hết á. Bởi vì ngài sẽ nói tiếp nữa: Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tướng, tức là các cái pháp mà có nghĩa không này hay cái tướng không này nữa, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không chung. Thế nên ở trong cái không, cái pháp không đó, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, mình thấy sắc thọ tưởng hành thức đều không có hết đó. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Không có nhãn giới, tức là trong 18 giới đó, tức là không có năm uẩn, không có thập nhị nhập, bây giờ đến không có 18 giới. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, tức là nhãn giới này, nhĩ giới này, tỷ giới, thân thiệt giới, thân giới, ý giới, cho đến là nhãn nhĩ tỷ thiệt, sắc thanh hương vị xúc pháp giới, và cho đến ý thức, nhãn thức, cho đến ý thức giới đều không có hết đó. 18 giới đều không có hết đó. Vô khổ tập diệt đạo, không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Vô trí diệt vô đắc, vô khổ tập diệt đạo, vô lão tử diệt, vô cả thập nhị nhân duyên nữa. Vô vô minh, không có vô minh, diệt vô vô minh tận, cũng không có tận diệt vô minh. Vô lão tử diệt, vô lão tử tận, không có già chết mà cũng không có tận diệt già chết nữa. Không có khổ tập diệt đạo mà cũng không có trí huệ chứng tận, không có cái là tận trí, diệt trí, vô sinh trí cũng đều không có hết á. Không có chứng đắc, tức là không có quả. Bây giờ là mình thấy sau khi mà ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật thuyết pháp, sau khi chư Thanh Văn A La Hán này nó, chư tăng và chúng sinh này nó được Đức Phật thuyết pháp khổ đế, được Đức Phật trình bày ra bát chính đạo, trình bày về tứ đế bát chính đạo, nói lên thập nhị nhân duyên cho tu tập tu hành, Đức Phật độ cho để mà đắc được niết bàn. Bây giờ đây á, thì ngài Quán Thế Âm nói là tất cả là không, không có gì hết. Thì nghe thấy nó ngộ chưa? Tức là toàn thể ở đây á, ngài không có nói thế gian là không, mà tất cả Phật pháp là không. Mà thế gian này á, vô lượng vô biên thế gian này đều nằm trong Phật pháp hết. Cho nên tất cả Phật pháp là không thì tất cả thế gian là không, không có gì nữa hết. Vậy là như thế nào? Mình nghe xong mà không biết ngài muốn nói gì đây, mà ngài lại còn nói tiếp là do bởi vì không có có gì hết, không có được cái gì hết, dĩ vô sở đắc cố, thành ra cái vị Bồ Tát đó mới y theo Bát Nhã Ba La Mật này đó, cho nên tâm không có quái ngại, không có một cái gì trở ngại, tâm được tự tại giải thoát, viễn ly điên đảo, lìa xa tất cả điên đảo mộng tưởng, đắc được cứu cánh niết bàn. Mà không những vậy, Bồ Tát chưa có đắc quả vị Phật đã đắc được cứu cánh niết bàn rồi, mà A La Hán thì phải diệt đi hết cái thân này nó mới chứng được niết bàn cứu cánh. Đây Bồ Tát còn phải thành Phật nữa, mà trong khi là Bồ Tát đó đã chứng được cứu cánh niết bàn rồi, mà ba đời chư Phật là do y theo cái bát nhã, cái trí huệ mà thấy không hết đó, Ba La Mật Đa đó, mà đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà thành chánh quả. Thì như vậy chúng ta thấy là bắt đầu ta thấy là cái tâm kinh, cái tính không này nó rất là lạ. Tại sao mà tất cả là không hết thì đáng lẽ phải không có gì hết chứ? Đã là không hết thì nếu mà khổ tập diệt đạo là không, thì không có pháp. Không có pháp thì không có người thuyết là không có Phật. Không có người chứng quả là không có thánh, tức là không có tăng. Không có như vậy tức là không có Phật pháp tăng, là không có tam bảo. Không có tam bảo nữa thì vậy là bán pháp hay sao? Bán Phật, bán tăng hay sao? Và như vậy thì là họ đoạn diệt hay sao? Ngài Quan Thế Âm bảo không. Ở đây không có đoạn diệt, mà ở đây nhờ cái không đó mà Bồ Tát đắc cứu cánh Niết Bàn, mà chư Phật đắc thành Phật quả. Thành ra đó cho mình thấy là cái tính không ở đây là cái cốt yếu là như vậy. Cho nên khi mình học không, mình đừng có chỉ nghĩ cái lý, mà mình chỉ nghĩ rằng là cái nghĩa nó lạ lạ hay là nó kỳ kỳ. Nhưng mà mình phải biết rằng cái không là cốt yếu là để như vậy. Và mình biết rằng là bao nhiêu cái pháp mà Đức Phật lập ra để cho các vị thanh văn tu tập, để cho chúng sinh nương tựa này nó. Mình nhiều khi học Phật Pháp đầu tiên cái học tứ đế bát chính đạo này nó, học cuộc đời Đức Phật, Đức Phật sinh ra đời nó, tất cả mấy cái đó từ đâu mà thành lập? Tất cả mấy đó từ các pháp ngũ uẩn thập nhị nhập thập bát giới mà thành lập. Nay tất cả các pháp đó đều là không. Mà tất cả các pháp tứ đế thập nhị nhân duyên niết bàn là tương ưng với lại tương ưng với chân lý của các pháp. Thì bây giờ tất cả các pháp nó đều không, cho nên tứ đế thập nhị nhân duyên niết bàn gì cũng đều là không hết á. Thì giờ chúng ta thấy ý kiến sao đây? Và điều nữa phải cho cái đồng hồ nữa chứ. Không đồng hồ là học miết thôi đó, học mút mùa đó. Đồng hồ phải có mới được nghỉ. Thành ra đó là vấn đề ở trong bát nhã tính không là như vậy đó. Thế thì chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là Ngài Quan Thế Âm đầu tiên ra là Ngài nói, Ngài lấy năm uẩn là căn bản để nói về tính không. Trong năm uẩn đó chúng ta đã học mấy ngày qua rồi đó. Trong năm uẩn nó mà phân ra là thành 12 nhập, phân ra nữa là thành 18 giới. Thành ra nói năm uẩn là nói hết tất cả 12 nhập, 18 giới là các pháp căn bản để nó tạo ra tất cả. Chúng ta đã được nghe là khi Đức Phật thuyết về khổ đế á, Đức Phật thuyết các pháp căn bản đó là khổ, thì tất cả muôn loài đều là khổ. Nay Ngài Quan Thế Âm nói là các pháp căn bản đó mà là không, thì tất cả muôn loài đều là không. Tất cả muôn loài đều là không, mà kể cho đến pháp của Phật, Đức Phật nói ra là dùng âm thanh, Đức Phật nói ra là dùng tai của người nghe. Chúng ta thấy rõ ràng đó. Âm thanh và tai là sắc pháp. Nghe cái âm thanh nó vào tai người đó là nó vào trong tâm thức, tức là thọ, là tâm của người đó là thọ. Người đó thấy ra cái nghĩa khổ, danh tự đó là tưởng. Người đó suy xét về cái nghĩa của tưởng, cái nghĩa của khổ đó là hành. Người đó nhận biết được cái khổ đó là thức. Cái pháp khổ của Đức Phật đó, nó có ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay không? Mà nếu sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã là vô thường thì pháp Phật nó cũng là vô thường. Tại vì pháp Phật nó đâu ra ngoài đó. Mà nếu bây giờ sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là không đó, thì như vậy có phải là pháp Phật tứ đế chính là không hay không? Thành ra chính vì vậy khi chúng ta muốn nắm được Phật Pháp, chúng ta phải nắm các pháp căn bản này. Các pháp căn bản này nó có nghĩa gì đó, thì tất cả nó sẽ có nghĩa đó hết đó. Và chúng ta nếu đi về Đại Thừa, chúng ta sẽ nghe kinh Vô Lượng Nghĩa. Tức là các pháp này nó có vô lượng nghĩa, cho nên có thể nói là nó ra vô lượng vô biên thế giới. Mà không phải nó ra các thế giới đó, mà nó ra cả cảnh giới của Phật nữa. Bây giờ chỉ còn lại cái niết bàn tịch diệt đó, cái pháp vô vi đó, nó là làm sao? Đó là vấn đề thôi mà mình sẽ phân tích cái chỗ đó. Nhưng mà khi mà tịnh độ này, cho đến cõi trời của sắc, vô sắc này, cho đến cõi trời dục này, cho đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh cõi người, nó đều nằm ở trong các pháp đó hết đó. Nó đều nằm đúng không ra khỏi các pháp đó. Thành ra đó, khi mà lấy một cái nghĩa nào á, về sau này trong Thiên Thai Tông mới nói đó, nói lên một nghĩa một cái, tất cả mọi nghĩa nó đều quy theo cái nghĩa đó hết á. Thí dụ mình nói vô thường thì từ cõi Phật trở xuống cho đến địa ngục đều vô thường hết á. Bởi vì cái nghĩa vô thường đó, nó là một nghĩa ở trong vô lượng nghĩa của các pháp căn bản đó. Thế khi nói khổ thì từ cõi Phật trở xuống cho đến địa ngục đều khổ hết á. Bởi vì khổ là một nghĩa trong vô lượng nghĩa của các pháp căn bản đó, của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý đó. Thế khi mà nói thanh tịnh thì tất cả thanh tịnh, địa ngục cũng thanh tịnh, mà ngạ quỷ cũng thanh tịnh, lên cho đến cõi Phật thanh tịnh bình đẳng như nhau. Cho nên nghĩa vô lượng. Bởi vậy cho nên trong thập nhị môn luận, Long Thụ Bồ Tát chuyên giải thích về tính không đó. Ngài mới nói là nghĩa của đại thừa nó vô lượng vô biên. Nhưng mà trong vô lượng vô biên nghĩa đó, thì cái nghĩa không nó là cái nghĩa mà nó khó nhất, mà nó bao trùm, nó thâm sâu nhất. Cho nên Ngài mới lấy chọn cái nghĩa không đó mà giảng giải về đại thừa. Còn thực sự ra khi mà mình đã thâm nhập vào các pháp, và đại thừa thâm nhập vào các pháp rồi đó, thì tự tại vô cùng, thuyết giảng tự tại vô cùng, mà lấy nghĩa nào cũng ra được Phật pháp hết á. Lấy nghĩa địa ngục cũng ra Phật pháp, mà lấy nghĩa ngạ quỷ cũng ra Phật pháp, lấy nghĩa khổ cũng ra Phật pháp, mà lấy nghĩa sướng cũng ra Phật pháp, lấy nghĩa vô ngã cũng ra Phật pháp, mà lấy nghĩa ngã cũng ra Phật pháp. Đó là mình muốn như vậy thì mình phải bắt đầu quan sát các pháp. Thành ra cái pháp mà tứ đế, cái pháp thập nhị nhân duyên đó, là giúp cho mình xả bỏ đi những tâm tham lam để vào trí huệ. Vào trí huệ rồi mình phải nhìn các pháp, nhìn ra chân lý các pháp. Nhưng mà các nhà thanh văn đó, khi mà vào trí huệ rồi thì do cái tâm mà sợ cái đau khổ, khi thấy là cái đau khổ của thế gian này ớn quá, cho nên các nhà đó mới lấy cái nghĩa niết bàn, lấy cái nghĩa niết bàn của các pháp đó làm cứu cánh. Nhưng các Bồ Tát đó không có lấy nghĩa niết bàn đó là cứu cánh, mà lấy cái nghĩa mà viên mãn của chân lý. Chân lý đó nó vô lượng nghĩa. Các vị Bồ Tát muốn thấy hết vô lượng nghĩa của các pháp. Trong một cái sắc pháp nó có vô lượng nghĩa. Bây giờ nội cái mình thấy không? Một người mà có người thương, có người ghét. Có người bảo chứ cái anh nó cười có duyên, có người nói cái thằng nó cười vô duyên. Cũng một cái sắc pháp đó thôi mà nó có nghĩa duyên và có nghĩa vô duyên. Nghĩa là có thể nói là tất cả các pháp vậy, sắc pháp đó, nó không có xác định nó là cái nghĩa nào hết á. Nó chờ nhân duyên đến mà nó hiện ra cái nghĩa đó thôi. Nó như là một cái mặt gương sáng vậy đó. Cái nghiệp đến nó với nó như thế nào thì nó hiện ra như vậy. Như cái khẩu súng, nếu cái người mà có cái nghiệp ác cầm đến khẩu súng thì khẩu súng nó hiện ra cái nghiệp, cái tướng ăn cướp, ăn trộm. Nếu mà cái người mà có cái nghiệp bảo vệ, hành hiệp, giang hồ thì khẩu súng nó trở thành một vũ khí đáng quý. Cái khẩu súng nó có vô lượng nghĩa và nó chỉ chờ nhân duyên đến nó hiện ra. Thành ra tất cả các pháp nó như mặt gương trong sáng đó. Nghiệp như thế nào nó hiện ra như vậy. Các pháp đó nó không ngăn cản bất cứ nghiệp nào, như cái mặt gương sáng đó, nó không ngăn cản cái hình xấu. Không có cái người xấu đến soi gương cái không thấy cái hình mình đâu hết đó. Nó hiện lên hết. Thành ra nếu nghiệp xấu đến thì các pháp đó nó hiện ra địa ngục. Nếu nghiệp xấu vừa vừa nó hiện ra ngạ quỷ. Nếu nghiệp xấu nữa đó, thì sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Nếu nghiệp xấu mà nhẹ hơn nữa đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó hiện ra súc sinh. Nếu nghiệp mà nửa xấu nửa tốt đó, thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó hiện ra cõi người. Nếu mà nghiệp tốt hoàn toàn đó, thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp với các thức đó, nó hiện ra cõi trời. Mà nếu mà siêu việt hơn nữa thì nó hiện ra cõi sắc. Lắng đọng hơn nữa nó hiện ra cõi địch. Mà đến khi mà hiển hiện ra vô lượng nghĩa của nó một cách đúng nhất đó, thì nó hiện ra cảnh giới thực chứng của Phật, thế giới chân thật của chư Phật. Nó vô lượng vô biên ở trong đó, nó vô lượng vô biên thế giới hiện ra, vô lượng vô biên bất cùng tận thế giới mà nó ảnh hiện qua lại với nhau. Tức là trong một hạt bụi nó hiện ra vô lượng cõi. Thì đó là cảnh giới của chư Phật, là nó do cái nghiệp trí huệ giác ngộ, nghiệp ba la mật viên mãn, đại bi viên mãn, trí huệ viên mãn, phương tiện viên mãn, thì nó hiện ra nghiệp như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là muốn hiểu tất cả pháp Phật như vậy, mình phải trở về với các pháp căn bản: sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, thức giới, ý thức giới. Trở về các pháp đó và tìm hiểu nó và học theo Đức Phật, quán sát. Bây giờ mình muốn vào cái vô lượng nghĩa đó, muốn đi thâm nhập vào trong cái vô lượng nghĩa đó, thì ở đây kinh Bát Nhã, muốn mình trở lại kinh Bát Nhã đó, thì kinh Bát Nhã Tâm Kinh này là Ngài Quán Tự Tại muốn thuyết lên cái trí huệ Bát Nhã cho Ngài Xá Lợi Phất, tức là đệ nhất trí huệ của Thanh Văn. Trí huệ của Thanh Văn nó chỉ lấy một nghĩa duy nhất của các pháp thôi, là tịch diệt thôi, để mà thoát khổ, cho nên không thành Phật được, cho nên không có lợi ích cho chúng sinh được. Nay các nhà Đại Bồ Tát, tức là Ngài Quán Thế Âm đó, muốn mở ra cho đệ nhất trí huệ Xá Lợi Phất thấy rõ được cái thật tướng của các pháp, nó là vô lượng nghĩa. Nhưng muốn thâm nhập vào vô lượng nghĩa đó, muốn tóm thu được vô lượng nghĩa đó, thì lấy cái nghĩa nào là cái nghĩa căn bản để có thể thu hết được vô lượng nghĩa? Đó chính là nghĩa không. Cho nên Long Thụ Bồ Tát mới nói là do cái không nghĩa này mà tất cả được thành đó. Tức là tất cả là vô lượng vô biên nghĩa khác đó, nó được hiển hiện ra là do cái nghĩa không này. Cho nên chính vì vậy cho nên Ngài mới thuyết cái nghĩa không. Và nghĩa không này nó rất vi diệu. Tại vì trong các pháp á, nếu bây giờ đó, nếu mà sắc pháp á, nó chỉ là khổ á, thì làm sao nó có sướng, dù là một cái sướng nhỏ thôi. Nếu giờ mình bảo nước là sắc pháp, nước cũng khổ, thì khi mình khát mình uống vào xem, mình thấy nó cũng đã lắm. Tức là chứng tỏ á, nước nó có cái nghĩa vô thường, nhưng nó cũng có cái nghĩa giải khát. Thành ra khi mà Đức Phật lấy cái nghĩa khổ, lập cái nghĩa khổ vô thường lên, là Đức Phật muốn đưa con người ta đến trí huệ. Tại vì muốn có cái trí huệ ở đạo Phật thì cái tâm mình nó phải thoát ra tất cả các pháp. Mà tâm mình nó chỉ thoát ra tất cả các pháp được là khi nào nó thấy tất cả là khổ thôi. Nó còn thấy sướng thì nó còn bám ở trong đó, và do đó vô minh vẫn còn hoạt động. Thành ra mục tiêu của Đức Phật thuyết pháp như vậy, theo Đại Thừa nhìn là để khai mở trí huệ thành Phật, chứ không phải để nhập Niết Bàn. Nhưng mà do bởi vì phương tiện cho nên Đức Phật phải nói là thấy khổ đế đi sẽ được Niết Bàn. Nên người ta muốn thoát cái khổ đau ấy, cho nên người ta mới theo cái pháp đó. Nhưng mà rõ ràng mình sẽ thấy trong Đại Thừa lý luận cho mình thấy đó. Vì vậy các pháp nó có vô lượng nghĩa ở trong đó. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là khi mà các vị đó chứng được tịch diệt Niết Bàn, chứng được trí huệ để đưa đến tịch diệt Niết Bàn đó, cái trí huệ đó nó cũng không ra khỏi các pháp. Khi mà hỏi trí huệ đó là gì, thì các vị nó giải thích rằng là thấy khổ, thấy vô thường, thấy đau khổ, và thấy cái nguyên nhân của vô thường đau khổ. Mà cái thấy đó nó vẫn phải dựa vào, muốn thấy khổ thì phải thấy ra một cái sắc chứ. thấy âm thanh chứ, muốn thấy là nó vẫn phải dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp như thường để thấy là khổ. Thấy là khổ như vậy thì cái niết bàn đó nó thực sự ra nó là một ý nghĩa của tịch diệt lắng đọng. Tại vì khi thí dụ vậy, đây là một cái vật rất quý, một hạt kim cương lớn, nếu cái tâm tham mình khởi lên một cái thì cái sắc pháp đó nó trở thành ô nhiễm, và nó, cái kim cương nó không nhận nó là quý, cái sắc pháp đó nó không nhận nó là quý, nó không nhận nó là kim cương. Nhưng từ cái nghiệp tham của mình đến, mình gọi nó là kim cương thì nó ra cái nghĩa kim cương. Rồi mình có thể rút súng bắn nhau, bắn mình bạn chết hết, lấy cái viên đó, nó thành nghiệp ác. Nhưng nếu mà khi mà mình ngưng cái tâm ác đó lại á, thì viên kim cương nó tịch diệt, niết bàn nằm ngay đó. Nghĩa tịch diệt nó hiện ra. Khi mình tham á, thì nghĩa quý báu nó hiện ra. Khi mình không còn tham gì nữa hết á, thì nó chỉ là một sắc pháp trong sáng. Cũng ngược lại á, nếu đây là trước mình là một cái đống mà người ta bịt mũi á, thì mình ghét anh nào mình đẩy anh đó tới, mà mấy anh mà thấy một cái là tránh né. Mà nếu cái đường đi mà nó đang xuống dốc như vậy, mà mình đang tuột xuống mà nó như vậy là mình nhảy tứ tung, mình đẩy này đến, mình kia đẩy kia nọ đến, mình tránh hết á. Đó là bởi vì mình mang cái nghiệp xấu tốt phân biệt như vậy. Thì ở nơi cái sắc pháp đó, nó hiện ra cái nghĩa đó. Khi mà các nhà thiền định, các nhà tu thiền họ nhập vào thiền định, cái sắc pháp đó nó hiện ra trong sáng y như viên kim cương vậy đó. Nó hiện ra cái nghĩa tịch diệt, cái nghĩa trung dung, cái nghĩa bình đẳng, niết bàn của nó. Thành ra muốn thấy các cảnh giới mà nó trong trạng thái đó, thường thường tâm mình phải lắng động. Tâm mình lắng động tức là thiền định á, muốn tâm lắng động mình phải xả bỏ phân biệt, xả bỏ tham sân si đi. Cho nên lúc đầu tiên Đức Phật dạy cho các đệ tử quán thân này bất tịnh. Khi mà thành tựu cái quán bất tịnh rồi đó, cái bước kế tiếp đến là quán tịnh. Khi mà quán tịnh rồi đó thì các vị tu thấy là cái thân này này nó sáng như lưu ly vậy đó, nó có màu sắc, những màu sắc nó là xanh vàng đỏ trắng, nó trong sạch, nó sáng vô cùng. Còn cái lúc mà quán bất tịnh thì thấy máu mù hôi thối thì đủ thứ trong đó hết đó. Thành ra các pháp như vậy, sắc thanh hương vị xúc pháp vậy, nó có vô lượng nghĩa, mà nó do nghiệp thức của chúng sinh mà nó hiện ra như vậy, nó hiện hiện ra như vậy. Thành ra khi lìa khỏi nghiệp thức đi thì sẽ thấy thật tướng của các pháp. Chính ở cái chỗ đó đó mà chúng ta thấy là thực sự ra các nhà A-la-hán lo diệt tham sân si, lo chứng niết bàn, lo này nọ rồi hết á. Nhưng các nhà A-la-hán tại sao không dùng cái trí huệ để thấy rõ là khổ đau chính là tịch diệt, luân hồi chính là niết bàn? Tại sao không chịu nhìn như vậy? Thế đó là vấn đề, khi nhìn như vậy để làm cái gì nữa? Thì chúng ta sẽ thấy là nhìn như vậy là vì muốn thành Phật độ chúng sinh, cho nên mới dùng cái trí huệ để thấy là thực tướng của các pháp, thấy là cái chân lý mà không cùng tận của các pháp, chân lý chân chính nhất đó mà Đức Phật muốn đưa lại cho tất cả. Nhưng mà cái chân lý này nó rất khó, thành ra Đức Phật phải phương tiện mà nói cái pháp thanh văn ra. Giờ đây Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát đó mới thấy, Ngài Xá Lợi Phất này đã đạt được cái trí huệ rồi. Đạt được cái trí huệ đó rồi mà không quán lại các pháp cho nó thật là viên mãn, nó rất uổng. Đạt được trí huệ rồi mà vẫn chỉ bị cái, cũng như là một cái mình gọi là kinh công chi điều đó. Cũng xưa nay mình khổ rồi, bây giờ mình sợ đó, và thói quen nó, một cái dư âm, một cái ảnh hưởng đó. Cũng như nhiều người mà vượt biên xong sợ quá, bây giờ phải cho vượt biên lại sợ gần chết nữa đó, thôi không dám nữa, kiểu vậy đó. Mình bị lần như vậy rồi đấy, mình sợ. Thành ra các nhà A-la-hán đó thấy chịu cái khổ đau của chúng sinh qua nhiều kiếp rồi đó, bây giờ mới tu tập được đến cái chỗ mà sắp sửa thoát cái khổ đau rồi đó, mà bảo là bây giờ thì trở lại nhìn khổ đau như là chân lý, đúng không? Không muốn nữa. không thích nữa. Thành ra do còn những cái thói quen, do còn những cái tập khí của phân biệt đó, của ta người, của phiền não đó, cho nên các nhà A-la-hán sợ đau khổ. Bởi vì khi tiếp xúc lại á, nó khơi những cái thói quen đó lên. Nhiều khi á, mình thấy một kẻ thù cái gì, nhìn một cái là mình muốn bóp cổ, mình muốn cho nó chết thì thôi. Bây giờ mình mới cố gắng mình quán từ bi, mình ngồi ở trong rừng sâu mình quán từ bi, riết cái mình quán, quán riết cái mình thấy cái hình ảnh của cái kẻ thù đó, mình cũng thấy từ bi như thường à. Nhưng mà mình sợ gặp lại thật, gặp lại thật cái thói quen nó khơi lên. Thành ra cái tâm của mình ở trong rừng núi mình quán như vậy thì tâm từ bi nó xuất hiện, nhưng mà gặp lại là một vấn đề khác nữa. Thành ra chính vì vậy mà các nhà A-la-hán mới dứt khoát nhập Niết Bàn. Thì bây giờ chư Bồ Tát mới bảo là không, bây giờ phải theo lại pháp Phật, thấy là chân lý và phải phát cái nguyện là thực hành cái chân lý đó, chứ đừng có theo cái thói sợ khổ, một cái thói quen mà nó gọi là mình ớn rồi như vậy nữa. Và bây giờ mình phải trở lại, mình nhìn hồi xưa nay á, mình sống với chúng sinh á, bởi vì mình sống ở trong cái phân biệt ta người thị phi á, thành ra nó sinh biết bao nhiêu cái khổ đau. Vợ không hài lòng chồng, chồng không hài lòng vợ, cha mẹ không hài lòng con cái không hài lòng cha mẹ. Rồi về sau này có nhiều người chính mình không hài lòng mình nữa. Đó. Mình sống nó biết bao nhiêu khổ đau trong bao nhiêu kiếp nó tích tập. Bây giờ tự nhiên tâm mình nó thoát hết rồi, mình không muốn nghĩ đến cái đó nữa. Muốn giã từ vĩnh viễn. Nhưng mà bây giờ thì các Bồ Tát mới dạy cho các vị A-la-hán. Hãy trở lại và đem cái chân lý, thực tập chân lý, quan sát lại. Để trị tất cả những cái tập khí đó đi. Nếu chúng sinh thật sự không thật có thì mình hãy trở lại với chúng sinh để tập cho bằng được cái không thật có đó. Cái thói quen nó có thể, cái thói quen thật có đụng chạm cái là mình có thể nổi sùng, thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp là không thật có đó để trị cái sân hận của mình đi. Đó là mình mở ra con đường Bồ Tát Đạo. Bằng cái tâm nguyện, bằng cái chân lý viên mãn thực sự và bằng cái tâm nguyện đại bi ấy, mình trở lại với chúng sinh để tập luyện. Tập luyện này gay go lắm. Nhưng mà như vậy ấy, mới thành Phật được. Còn ngoài ra không cách gì thành Phật được hết. Ấy. Tức là sẽ sống với thế gian này bằng chân lý để mà phát triển tất cả những cái đức tính tốt, chân thật. Thì sau đó mình mới thành Phật được. Đó là cái ý nghĩa của Đại Thừa. Mà từ đó chúng ta mới thấy là trước tiên hết là để dẫn dụ các vị đó mà chư Bồ Tát thuyết tính không. Để từ từ rồi mình sẽ nghe tiếp từ tính không nó ra các ý nghĩa. Hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật Đạo.